Tôi thưa lại, con đang suy nghĩ về Chúa, về lòng thương xót và nhân lành Chúa dành cho chúng con. Còn Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa làm gì ở đây vậy? Cha ra đây để gặp con, để trao đổ cho con những ân sủng mới. Cha đang đi tìm các linh hồn muốn đón nhận ơn Cha. Trong giờ kinh chiều hôm nay, Chúa cho tôi biết Ngài rất hài lòng với một trái tim thanh sạch và thông dong. Tôi cảm thấy niềm vui của Chúa là ngắm nhìn một trái tim như thế. Nhưng những trái tim như thế là những trái tim hào hiệp. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến triền miên. Khi đi lại trên hành lang, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc. Tâm hồn tôi chìm đắm trong tâm tình thờ lạy sâu xa, chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành và thương xót vô biên của Người. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: đối với con, Cha đang và mãi mãi sẽ như lời con chúc tụng. Con sẽ được cảm nghiệm lòng nhân lành của Cha ngay ở đời này và một cách sung mãn ở đời sau. Lạy Chúa Kitô, con chất ngất vui sướng khi thấy Chúa được mến yêu và nghe vang lên lời tán tụng tôn vinh Chúa, nhất là lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Kitô, cho đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngừng tán dương lòng nhân lành và thương xót Chúa. Với từng giọt máu của con, từng nhịp đập của tim con xin tán tụng lòng thương xót Chúa. Con khao khát được hoàn toàn biến đổi thành một khúc ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi thấy mình trên giường bệnh, ước gì nhịp đập cuối cùng của trái tim con là một bản tình ca tán tụng lòng thương xót vô tận của Chúa. Hôm nay Chúa phán với tôi: con hãy làm một tuần tĩnh tâm 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Cha sẽ hướng dẫn con. Con đừng theo những quy luật quy định cho các kỳ tĩnh tâm, cũng đừng dùng bất kỳ sách suy niệm nào. Công việc của con là ân cần lắng nghe những lời của Cha. Về sách thiêng liêng, con hãy đọc một chương trong Phúc Âm Thánh Gioan. Ngày 26 tháng 5 năm 1938, lễ Chúa lên trời. Hôm nay tôi được ở bên Chúa Giêsu trong khi Người lên trời. Lúc ấy vào khoảng giữa trưa, tôi thao thức một niềm khao khát Thiên Chúa. Thật kỳ lạ, càng cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi càng nồng nàn khao khát Người. Khi ấy, tôi thấy mình ở giữa một đám rất đông môn đệ và tông đồ. Cùng ở đó có mẹ Thiên Chúa. Chúa Giêsu truyền cho các ngài: hãy đi khắp thế gian và nhân danh ta mà rao giảng. Người giang tay chúc lành cho họ rồi biến mất sau đám mây. Tôi nhìn thấy nỗi niềm nhung nhớ của mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ nhớ nhung Chúa Giêsu bằng tất cả sức mãnh liệt của tình yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn bình thản và kết hợp với thánh ý Chúa, đến độ không cái động nào trong trái tim mẹ mà không theo những gì Chúa muốn. Khi tôi còn lại một mình với mẹ Thiên Chúa, mẹ đã chỉ dạy tôi về đời sống nội tâm. Mẹ nói: sự cao cả thực sự của linh hồn cốt ở việc yêu mến Thiên Chúa và tự hạ trước sự hiện diện của Người, hoàn toàn quên mình và tin mình chỉ là hư vô. Thiên Chúa là đấng cao trọng, nhưng người chỉ ưa thích những người khiêm nhường. Người luôn chống lại những kẻ kiêu căng. Một người mà tôi đã đề cập trước kia lại đến gặp tôi. Khi thấy bà ấy bắt đầu lanh quanh với những lời nói dối, tôi cho bà biết rằng tôi đã nhận ra bà đang nói dối. Bà ấy ngượng ngùng và không nói nữa. Khi ấy, tôi nói cho bà về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa. Tôi còn nhận định bà đang đưa các linh hồn ngây thơ vào những con đường lầm lạc và nguy hiểm. Tôi nói toạc cho bà tất cả tâm địa của bà. Tôi đã phải thắng vượt những xúc cảm bản thân mới có thể tiếp chuyện với bà. Và để minh chứng cho Chúa Giêsu biết tôi thương yêu những người thù nghịch, tôi đã nhường cho bà bữa ăn phụ buổi chiều của tôi. Bà ra đi lòng được soi sáng, nhưng hành vi thì vẫn còn xa vời lắm. Có những lần Chúa Giêsu đã chiều theo những ước muốn rất nhỏ nhặt của tôi. Hôm nay tôi ngỏ ý muốn nhìn thấy một vài bông lúa, nhưng làm sao mà thấy được từ giảng đường của chúng tôi đây? Tuy nhiên, một bệnh nhân đã nghe thấy lời ngỏ ý, và hôm sau, ông ấy ra cánh đồng và đem về cho tôi một vài nhánh lúa xinh đẹp. Gian phòng của tôi được trang trí đầy hoa tươi, nhưng tâm trí tôi không tìm được thỏa nguyện ở điều gì cả. Càng ngày, tôi càng khát khao Thiên Chúa. Hôm nay tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa Giêsu thương tình cất đi thánh giá đang đè nặng trên tu viện chúng tôi. Chúa trả lời. Những lời cầu nguyện của con được chấp nhận cho những ý chỉ khác. Cha không thể cất đi thánh giá này được cho đến khi họ nhận ra ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện. Cám dỗ dữ dội. Chúa cho tôi biết một tâm hồn thanh sạch làm đẹp lòng người, và qua đó tôi được biết thêm về nỗi khốn nạn bản thân. Khi tôi bắt đầu dọn mình xưng tội, những cơn cám dỗ chống lại các cha giải tội đã xông đánh tôi mãnh liệt. Tôi không nhìn thấy Satan, nhưng có thể cảm nhận ra hắn và sự giận dữ của hắn. Hắn nói, à, lão ta chỉ là con người bình thường thôi mà. Không thường đâu, bởi vì Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Đúng, đối với tôi, việc xưng ra tội lỗi chẳng có gì khó khăn. Nhưng để thổ lộ những bí nhiệm thẳm sâu của tâm hồn, để trình bày hoạt động của ân sủng Thiên Chúa, để nói ra mọi yêu sách của Người và về tất cả những gì đang diễn ra giữa Thiên Chúa và tôi, để trình bày điều ấy với một con người thì thật sự quá sức của tôi. Tôi cảm thấy mình đang chiến đấu chống lại các quyền thần, và tôi đã kêu lên: Lạy Chúa Kitô, Chúa và linh mục chỉ là một. Con sẽ vào tòa giải tội như thể đến với Chúa, chứ không phải đến với một con người. Khi vào tòa cao giải, tôi bắt đầu giải bày những khó khăn của mình. Linh mục cho biết điều tốt nhất đáng ra tôi phải làm là sớm tố giác các chuốc cám dỗ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xưng tội, các cám dỗ ấy biến tan và linh hồn tôi được bình an. Một lần kia, trong giờ giải trí, một kỹ giáo nói rằng các kỹ em trợ sĩ là những con người không có xúc cảm và có thể đối xử hà khắc với họ. Tôi rất buồn khi thấy chị giáo này biết quá ít về các chị em trợ sĩ và chỉ dựa theo bề ngoài mà xét đoán. Hôm nay tôi được thưa chuyện với Chúa và người phán bảo tôi. Có những linh hồn cha không thể làm gì được cho họ. Họ là những linh hồn lúc nào cũng xét nét tha nhân, nhưng lại không biết những gì đang xảy ra trong lòng mình. Họ không ngớt nói về người khác, thậm chí cả trong giờ tinh lặng, ngặt là giờ quy định để thầm thỉ với một mình cha. Các linh hồn đáng thương, họ không nghe lời cha, nội tâm họ rỗng tuếch. Họ không tìm cha trong tâm hồn, nhưng trong chuyện ngồi lê đôi mắt là chỗ chẳng bao giờ tìm thấy cha. Họ cảm nhận nỗi trống vắng của họ, nhưng không thừa nhận tội mình. Trong khi các linh hồn được cha ngự trị, lúc nào cũng là một nguồn sám hối thường xuyên. Thay vì sửa mình, tâm hồn họ lại sôi sục ghen tương, và nếu không hoán cải, họ còn lún sâu hơn nữa. Một tâm hồn đã ganh tị đến thế, giờ đây lại còn ngập ứ ghét ghen. Họ đã ở sát bờ vực thẳm. Họ ghen tương về những ân huệ của cha nơi các linh hồn khác, trong khi chính họ lại không thể và cũng không muốn đón nhận. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, được ở dưới chân Chúa là niềm vui và thiên đàng của hồn con. Ở đây Chúa cho con hiểu biết Chúa, ôi đấng vô cùng. Và Chúa dịu dàng phán với con: Hãy cho cha trái tim con. Cuộc tình tự trầm lặng một mình với Chúa là cảm nghiệm điều các phúc nhân hoan hưởng. Và thưa cùng Thiên Chúa, con sẽ dâng cho Chúa trái tim con, ôi lạy Chúa. Và Thiên Chúa, đấng vô cùng cao sang, rộng lòng chấp nhận. Sự sống của hồn con là tình yêu, là sự ngọt ngào. Và sự hiện diện không ngơi của Chúa trong hồn con, con sống trên trần gian, trong ngất ngây không dứt. Như một vị luyến thần, con mãi tung hô: Hosanna. Ôi Chúa ẩn mình, thân xác, linh hồn và thiên tính, dưới hình bánh mỏng manh. Chúa là sự sống của con, từ nơi Chúa phát nguyên nguồn ân sủng dư tràn. Đối với con, Chúa vượt quá những hoang lạc thiên đàng. Chúa kết hợp với con khi hiệp lễ: Lạy Chúa. Con cảm thấy sự cao trọng tuyệt vời của mình, một sự cao trọng phát xuất từ Chúa. Lạy Chúa, con xin khiêm tốn xưng ra, xá gì nỗi khốn nạn của mình. Nhờ sự trợ giúp của Chúa, con có thể trở thành một vị thánh. Trong giờ thánh lễ, tôi được biết một linh mục kia không tạo được nhiều ảnh hưởng trên các linh hồn, vì Ngài chỉ quan tâm đến bản thân, và thế là bị cô đơn. Các ơn Chúa cũng ra vô ích. Ngài chỉ cậy dựa vào những điều lặt vặt bề ngoài, không quan trọng trước mặt Chúa. Và vì kiêu hãnh, Ngài phí phạm thời giờ, nhọc thân mà chẳng được gì. Có những lúc Chúa Giêsu cho lòng tôi biết mọi sự hiện hữu trên trần gian đều phục vụ tôi, các bạn hữu, các kẻ thù, thành công, chống đối. Tất cả mọi sự, dù muốn dù không, đều phải phục vụ tôi. Tôi không để tâm nghĩ về những sự ấy. Tôi cố gắng trung thành và yêu mến Chúa đến độ hoàn toàn quên mình. Chính Chúa chăm sóc tôi và chiến đấu chống lại những địch thù tôi. Sau hiệp lễ, khi đã đón tiếp Chúa Giêsu vào lòng, tôi thưa với Người: Ôi tình yêu của con, xin hãy ngự trị nơi thẳm cung lòng con, nơi phát sinh những tư tưởng kinh nghiệm, nơi một mình Chúa tự do ra vào. Cung thánh sâu thẳm mà tư tưởng nhân loại không thể đến được. Ước chi một mình Chúa ngự trị ở đó, và mọi việc bên ngoài con thực hiện đều bắt nguồn từ Chúa. Lạy Chúa, con tha thiết ước mong và cố gắng hết sức để làm cho Chúa cảm thấy thoải mái trong nơi cung thánh này. Tôi nghe những lời này: Nếu con không trói tay cha lại, có lẽ cha đã giáng nhiều hình phạt xuống trái đất này. Hỡi ái nữ của cha, cái nhìn của con làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của cha. Mặc dù môi con nín lặng, nhưng con sẽ gọi cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên đàng đều rung động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám cha, không phải xa xôi, nhưng ở ngay trong tâm hồn con. Vào một đêm kia, linh hồn một thiếu phụ đã hiện đến và cho tôi nhận ra sự hiện diện của bà, tỏ cho tôi biết bà đang cần lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện một lúc, nhưng linh hồn bà vẫn không rời đi. Khi ấy tôi nghĩ thầm, nếu bà là một linh hồn tốt lành, thì bà hãy ra đi trong an bình, và các ân xá ngày mai tôi sắp được sẽ dành cho bà hết. Ngay lúc ấy, linh hồn rời khỏi phòng tôi, và tôi hiểu ra bà đang ở trong luyện ngục. Hôm nay tôi cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa nơi thân xác tôi dữ dội hơn những khi khác. Tôi chịu điều này vì một linh hồn đang hấp hối. Hôm nay Chúa Giêsu một lần nữa dạy cho tôi về cách lãnh thụ nhiệm tích xá giải. Hỡi ái nữ của cha, con cư xử trước mặt cha thế nào, thì cũng hãy thực hiện hành vi cáo mình của con trước mặt cha như vậy. Đối với cha, con người vị linh mục chỉ là một bức màn che. Con đừng bao giờ dò xét vị linh mục cha sử dụng thuộc loại nào. Khi xưng tội, con hãy bộc bạch tâm hồn với Ngài, giống như con thổ lộ với cha vậy. Và cha sẽ ban tràn đầy ánh sáng của cha cho linh hồn con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đang dìu con vượt qua những vực sâu thâm thẳm. Khi nhìn xuống, con đầy sợ hãi, nhưng đồng thời lại hết sức an tâm khi nép sát vào lòng Chúa. Bên lòng Chúa, con không sợ hãi gì. Trong những giây phút nguy hiểm này, con sống như một con trẻ bé bỏng, được bồng ẩm trên tay mẹ hiền. Khi thấy có gì đe dọa, nó ôm chặt lấy cổ mẹ và cảm thấy an lành.